Ngày 3 tháng 1. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 1 Gioan chương 2 câu 29 đến chương 3 câu 6. Anh em thân mến, nếu anh em biết Thiên Chúa là đứng công chính, anh em cũng phải biết rằng phàm ai sống công chính thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không biết người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào? Điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người. Vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như người là đứng thanh sạch. Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa. Thế mà anh em biết Đức Giêsu đã xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi, và nơi người không có tội lỗi. Phàm ai ở lại trong người thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì đã không thấy người và cũng chẳng biết người. Đó là lời Chúa.
Tiến về phía mình liền nói: Đây là chiên của Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng, người, có người đến sau tôi, nhưng trội vượt hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước, để người được tỏ ra cho dân Israel. Ông Gioan còn làm chứng, tôi đã thấy thần khí tựa như chim bồ câu từ trời xuống ngự trên người, và tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi, nơi đưa thần khí ngự xuống trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy nên tôi xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa ghi tôn, lời khen Chúa.
Dựa vào lời Chúa hôm nay, người Công giáo phải xác tín. Loài người muốn được thoát khỏi tay tử thần, hay là thoát khỏi mọi nô lệ tội lỗi tốt đẹp, chỉ có Chúa Giêsu. Ngoài Chúa Giêsu ra, không ai giải thoát chúng ta khỏi nỗi u uẩn của cuộc sống. Nhưng đọc Tin Mừng, chúng ta thấy cái nỗi đau đớn nhất của Chúa Giêsu không phải là người xa lạ, mà là người gần gũi nhất. Nhưng Ngài đã nói kẻ thù của ngươi là người nhà của mình, và theo chương 10 câu 36, đúng vậy, kẻ thù là người nhà. Chúng ta đọc ở Gioan chương 7 câu 5, những người thân thích của Chúa Giêsu, dòng tộc của Chúa Giêsu không tin Giêsu là đấng cứu độ. Chính người nhà không tin, thế còn ai tin? Vì họ không tin nên ai mà tin theo Đức Giêsu thì họ ngăn cản. Marco còn ghi nhận một cái hình ảnh rất là nghiệt ngã. Đức Giêsu được bao nhiêu người sấn sả đến với Ngài, thế là những người nhà của Ngài đến bắt Ngài, lôi Ngài đi, nói với mọi người là ông này khùng đấy. Trời ơi, người lạ nói Đức Giêsu khùng thì còn dễ hiểu, vì họ không biết đây là những người thân tộc, lại bảo nói với mọi người là ông này khùng, đừng có đấy. Đau xót. Đấy, ta đọc ở Marco chương 3 từ câu 20-21, thấy cái địa chỉ đau đớn như vậy. Vậy thì tôi nêu vài chứng từ đó để nói rằng cả loài người này mù quáng về đấng cứu độ, trừ những ai có tâm hồn khiêm tốn đến với Đức Giêsu và có tấm lòng lắng nghe lời của Ngài thì mới được Ngài mở mắt cho nhận biết Ngài là đấng nào. Vì thế Đức Giêsu đã nặng lời mà nói với những kẻ chống đối Ngài ở Gioan chương 8 từ câu 24 đến câu 36. Tôi chỉ dẫn tại ít thôi. Chúa nói: ta đến, ta đã nói với các ngươi mà các ngươi sẽ không tin vào ta thì các ngươi chết trong tội của các ngươi. Nếu lời của ta lưu lại trong các ngươi thì các ngươi mới thực sự là môn đệ của ta. Chỉ khi nào các ngươi là môn đệ của ta
chẳng người mới biết được sự thật, và sự thật mới giải phóng các ngươi thực sự, cho các ngươi được tự do. Quả thật ta bảo các ngươi, phàm ai phạm tội là đứa nô lệ, mà nô lệ thì không được ở trong nhà của người cha, chỉ có con mới được ở trong nhà cha thôi. Vậy nếu Chúa Con không cho các ngươi được tự do, các ngươi chỉ là những tên nô lệ, nhưng nhờ Chúa Con các ngươi tin, các ngươi mới được tự do đích thực. Tự do ở đây nó vượt qua cái tự do của loài người làm được. Thì dù chúng ta thấy sau năm 75, Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi mọi người Việt Nam đừng có bỏ nước mà đi ngoại quốc. Người ta bảo rằng nước Việt Nam này tự do gấp ngàn lần ở Mỹ đó, sang đấy mà nó kìm kẹp đấy. Có nhớ gì đó? Đó, người ta vẫn nói ở Việt Nam được tự do gấp ngàn lần ở Mỹ. Thế mà người Việt Nam ngu dại, nó cứ đâm đầu cho Mỹ nó kẹp. Vậy thì tự do là cái gì đấy? Chúa Giêsu không có đưa cái thứ tự do đấy đâu. Ngài giải phóng con người toàn diện về cả thân xác đến linh hồn, về cả hoàn cảnh sống đến tâm linh. Con người được sống thảnh thơi, được tự do, sống trong sự bình an của Chúa ban. Cho nên chỉ có Chúa Giêsu mới ban cho người ta được tự do ý tưởng, là cho chúng ta hướng về điều tốt, giúp chúng ta được thực hiện được điều tốt, cho chúng ta biết được điều xấu, gương kết điều xấu, chưa xa lánh được thì là buồn thảm xã hội khi còn vướng mắc điều xấu. Đó là sự tự do mà Đức Giêsu ban cho chúng ta đấy. Như vậy Đức Giêsu nói một sự thật, một sự thật có lợi cho chúng ta. Thế mà vì sự thật đó, người ta đã giết Ngài. Nhưng Đức Giêsu không bó tay trước sự gian ác của loài người. Thánh Phêrô, vì giáo hoàng tiên khởi đã nói ở trong thư thứ nhất, chương 2 câu 4: tội lỗi của chúng ta chính Đức Giêsu đã mang vào thân thể và đã đưa lên đóng đinh vào cái thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta được sống một cuộc đời công chính. Vì người đã mang những vết thương của anh em để anh em được chữa lành. Chính vì thế mà đọc lại tin mừng Gioan hôm nay, ba lần ông chối khi người ta hỏi ông có phải là Đức Kitô không? Ông không. Người ta lại hỏi ông có phải là ông Elia sống lại không? Hay là tái xuất hiện không? Không. Người ta lại hỏi ông có phải là Môn Sư không? Không. Ông nói cho họ biết, đứng mà đến sau tôi, chối vượt hơn tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Ngài. Đó là cái ngày đầu tiên mà Gioan giới thiệu về Chúa Giêsu. Dù người ta tưởng ông là đấng cứu thế, là đấng cao cả, nhưng mà ông nói là không, tôi thấp hèn lắm, đứng đến sau tôi là Đức Giêsu, chối vượt hơn tôi. Thế là đọc tiết mục hôm nay, chúng ta thấy ngay câu mở đầu nói là hôm sau, tức là sau cái ngày thứ nhất mà ông Gioan giới thiệu Đức Giêsu đấy, thì hôm sau ông thấy Đức Giêsu tiến về phía mình. Ông nói với mọi người, đây là chính Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian, chính người là đấng mà tôi nói tới. Có người đến sau tôi nhưng trội vượt hơn tôi vì Ngài có trước tôi. Như vậy ông Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Giêsu là chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Khi dùng cái cụm từ chim Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian là người Do Thái hiểu ngay Giêsu là chim lễ vượt qua. Thứ bảy, trong Tin Mừng Gioan khi nói về cái chết của Chúa Giêsu thì Gioan đã ba lần cho chúng ta thấy dấu chỉ Chúa Giêsu là chim vượt qua. Dấu chỉ thứ nhất ở Gioan chương 19 câu 14, tổng trấn Phi-la-tô xét xử Chúa Giêsu vào ngày thứ sáu, ông lên tiếng là đưa Chúa Giêsu đi đóng đinh. Thì chính lúc đó ở đền thờ Giuse các thượng tế giết chim vượt qua. Thì cái chim vượt qua được giết ở đền thờ bây giờ bị thay thế bởi chính Chúa Giêsu mà Phi-la-tô đã lên án trong 12 giờ trưa ngày hôm đó. Rồi cái dấu chỉ thứ hai ở Gioan chương 19 coi 19, khi Đức Giêsu chỉ treo trên thập giá, Ngài nói ta khác, thì ở nơi đấy người ta thấy có một bình giấm, người ta nhúng giấm rồi cột nó vào cành hương thảo để đưa lên cho Đức Giêsu nếm. Thì chúng ta hiểu rằng cái hình ảnh mà cái vỏ nhúng giấm cột vào ngày hương thảo đó là nhớ đến cái nghi thức vượt qua của người Do Thái. Là ngày hôm đó họ cũng bó một cành hương thảo, họ nhúng vào trong máu chiên, họ giết trên khoan, họ nhúng vào trong máu rồi bôi lên cửa của họ. Thế từ cái hình ảnh mà người ta nhúng giấm vào, nhúng cái bọt biển vào giấm rồi cột vào ngày hương thảo lại là một cách để nhắc nhở cho người Do Thái chính ngày vượt qua của họ. Họ lấy cành hương thảo nhúng máu bôi lên cửa thì bây giờ chính máu Chúa Giêsu mới thực sự là giải phóng người ta. Rồi cái chứng từ thứ ba ở Gioan chương 19 từ câu 33-36 nói như này: Chúa Giêsu khi bị treo trên thập giá chiều hôm thứ sáu sang ngày lễ vượt qua, thì tăng không muốn để xác tử tội trên thập giá nữa. Họ đến lính đến kiểm tra thì tên trộm thứ nhất chưa chết, đập gãy ống xương chân cho quýt xuống ở trên. Đến tên trộm thứ hai cũng thấy còn hoài hoài, cũng đập cho gãy ống xương. Nhưng đến bên Chúa Giêsu thì thấy Ngài chết rồi, nó không đập cái ống xương nữa. Và đấy, điều đó làm ứng nghiệm lời Xuất Hành chương 12 câu 46 rồi. Cái ngày mà dân Do Thái giết chân vượt qua để đánh mừng thì họ ăn thịt thôi, chứ còn không một khúc xương nào con chim đó bị giật gãy. Thì đó là ba cái chứng từ trong cái cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, nói Chúa Giêsu là chiên đấng gánh tội trần gian, là chính Ngài làm cho người ta được vượt qua khỏi tội lỗi, vượt qua sự chết, vượt qua anh thống trị của Satan, còn hơn người Do Thái vượt qua biển đỏ để tiến về miền đất hứa. Nhưng có một điều lạ là trong Tin Mừng hôm nay hai lần ông Gioan đã nói rằng tôi không biết Ngài là ông là người được Chúa dùng để giới thiệu về đấng cứu thế để cho mọi người tin, mà ông ấy nói tôi không biết Ngài. Câu 31-33 ông nói rằng tôi chỉ đến làm chứng, nói với em rằng chính Ngài là đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước và bảo tôi người thấy thần khí Chúa ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy nên tôi chứng thực rằng người là đấng được Thiên Chúa tuyển chọn. Thế thì chúng ta thấy Gioan viết như vậy, ông muốn nói là chỉ có những người nào được Chúa Thánh Thần rửa trong nước, người đó mới là người được Thiên Chúa tuyển chọn. Thì chúng ta là được rửa trong nước bởi Chúa Thánh Thần, thì không phải một mình Chúa Giêsu là đấng mà Thiên Chúa tuyển chọn, mà trong Chúa Giêsu chúng ta được tuyển chọn, nhờ chúng ta đã nhận bí tích thánh thần, ta cũng là chủ nhân của Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta đã được tuyển nhân của Thiên Chúa trong cái thiên tài, thì chúng ta là gì? Chúng ta là hiển thánh. Thánh Phaolô chẳng nói như vậy với giáo đoàn Corinto, 2 Corinto chương 11 câu 2, ai thuộc đọc đây? Tôi đã đính hôn anh em với một vị độc nhất là Đức Giêsu, để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thánh khiết. Đó, trong cái tin tẩy chúng ta là tuyển nhân, chúng ta là người được Chúa chọn. Chọn làm cái gì? Chọn làm hiền thê của Chúa Kitô. Rất là quý giá, đấy là tuyển nhân của Thiên Chúa. Và như vậy chúng ta hiểu hai lần ông Gioan ông nói tôi không biết người, xem ra vô lý. Nhưng mà không phải vô lý mà ông nói hai lần tôi không biết người đâu. Ông nói hai lần như vậy bởi vì cái động từ biết trong Kinh Thánh có hai nghĩa. Biết trước nhất là sự liên hệ vợ chồng, và biết thứ hai tức là hiểu rõ, thông suốt mọi sự, thông suốt một vấn đề nào đó thì gọi là biết. Đó. Vậy thì trở lại cái biết thứ nhất là trở nên liên hệ vợ chồng. Chúng ta đọc ở Sáng Thế chương 4 câu 1, ông Adam biết bà Eva là vợ mình, thế là bà có thai và sinh ra ngày in. Biết mà có thai, biết mà có thai. Có cái chị kia ở Tân Phú nói với tôi là, thưa cha, con lấy chồng con mà sao con thấy không có tình yêu chẳng. Đó, sao không có tình yêu mà có ba đứa con? Để thưa cha, thiên thần chuyển tin. Là thật. Tôi bảo ngày xưa thiên thần chuyển tin cho Đức Mẹ có một thôi, mà thiên thần nào chuyển tin cho chị thứ ba đấy. Biết mà sinh ra con, thì chúng ta hiểu cái từ biết nó là thế nào không? Đấy. Chính vì vậy mà khi thiên thần Gabriel đưa tin cho Đức Maria là Chúa muốn chọn Đức Maria sinh còn Thiên Chúa vào đời, thì Đức Maria cũng thưa ông cha, thưa là tôi không hề biết người đàn ông, tôi không biết người đàn ông, cái là tôi không ăn ở với người đàn ông. Cho nên cái động từ biết của trong Thiên Kinh trước nhất là nói về sự liên hệ vợ chồng. Vậy thì ông Gioan ông nói tôi không biết Đức Giêsu, có nghĩa là ông ấy không phải là hiện thế của Chúa Kitô. Ông không được cái xưng danh là hiện thế. Chỉ có những người nào qua bí tích rửa tội mới là hiện thế của Chúa Kitô. Vì thế mà ông nói ở Gioan chương 3 câu 29 là ai cưới cô dâu người đó chính là Chúa rể. Thế là ông muốn nói cô dâu là hội thánh là chúng ta đấy, Chúa rể là Chúa Giêsu đấy, người đó là Chúa rể. Còn người bạn của Chúa rể thì đứng đó nghe chàng rể nói thì vui mừng hớn hở vì đã được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, và niềm vui đó bây giờ đã được trọn vẹn. À, chúng ta nhớ cái vai trò phù rể của người Do Thái nó khác Việt Nam. Phù rể là cái người giới thiệu một cô nàng nào đó với anh chàng đó, đã giới thiệu rồi là phù rể luôn. Và cái ngày đám cưới cái anh chàng giới thiệu cũng là phù rể ấy, để đi bên cạnh chàng rể và vào tiệc cưới, thì cái chú phù rể làm cái gõ một cái gì đó, như là xin mọi người im lặng để cho để cho chàng rể lên tiếng khai tiệc. Khi nào cái anh phù rể nói như vậy, mọi người im lặng, thế là chàng rể lên tiếng khai tiệc, thì ông bảo đó là lúc một người phù rể vui mừng vì bắt đầu tiệc đã khai rồi, là đám cưới chính thức rồi đó. Cho nên ông bảo là tôi chỉ là bạn của chàng rể thôi, tức là ông là bạn của Chúa Giêsu, và ông được phấn khởi vui mừng khi nghe tiếng chàng rể lên tiếng, thì đó là niềm vui trọn vẹn của ông. Đó, ông Gioan xác nhận không phải là hiện thế của Chúa Kitô, chúng ta là hiện thế. Cho nên cái câu đầu tiên nói tôi cũng biết Ngài là như vậy. Rồi thứ hai đầu tự biết, tức là hiểu rõ về một vấn đề, thì chúng ta cũng không hiểu rõ về Chúa Giêsu đâu. Ông giới thiệu Chúa Giêsu là đứa nào, là đứa phán xét, là đứa không khoan nhượng kẻ ác đâu. Ở chúng ta đọc ở Matthew chương 3 từ câu 8 đến câu 13, ông nói thế này: cái rê đã cầm sẵn trong tay sẽ xảy sân lúa của Ngài, chấu đất thì tung vào lửa, còn thóc mẩy thì chuyển vào kho. Cái rìu nó cầm, cái rìu đã để sẵn ở gốc cây, cây nào không sinh trái chặt phăng không vào lửa. Đó, ông ấy nói là đến cứu thế đến đấy, là Chúa Giêsu đến dứt khoát đứa nào là không làm việc lành thì đó là chấu đen, đó là cây không trái sẽ chết hết. Ông hiểu Chúa Giêsu như vậy. Thế nhưng mà đùng cái ông bị Herod tống ông vào tù, ông bị hỏa lên, đức tin của ông bị trao đảo. Thế là ông ấy sai môn đệ của ông ấy đến hỏi Đức Giêsu: Ngài có phải là đức phải đến hay tôi đợi đức khác? Đấy, ta đọc ở Matthew chương 11 từ câu 2 đến câu 6. Thế thì môn đệ của ông ấy doan đến hỏi: Ngài có phải là đức phải đến hay tôi đợi đức khác? Có nghĩa là Ngài có phải là đức phải đến để diệt cái ác không như tôi từng nói, hay tôi đợi đức khác đến cứu tôi? Thì ngay lúc đó Đức Giêsu làm nhiều phép lạ, cái chết sống lại, kẻ què được đi, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói. Rồi Chúa Giêsu bảo các môn đệ của ông Gioan về nói lại cho rằng điều các người được chứng kiến. Có nghĩa là què mù hay là bệnh tật là do tội lỗi, mà bây giờ được khỏi tức là Ngài tha tội. Đức Giêsu không đến khi còn ở trần gian này, Ngài không dùng quyền kết án ai, Ngài không muốn diệt một kẻ tội lỗi nào hết, mà Ngài muốn cứu kẻ tội lỗi. Trong khi đó ông Gioan thì chỉ nghĩ rằng Ngài đến là diệt hết thứ nào nông cô, là diệt trong sạch. Thế thì cho nên ông nói tôi không biết Ngài này vậy. Làm chúng ta hiểu, tôi nhắc lại là trong tin mừng hôm nay ông nói hai lần tôi không biết Ngài, ở chương 1 câu 31 và câu 33. Thì tôi nhắc lại là hai cái lần ông nói không biết đấy để xác nhận là ông không biết, là vì ông không phải là hiện thế của Chúa Kitô, thu xa về công giáo. Thứ hai ông không biết là vì ông chỉ biết Chúa Giêsu một phần nào thôi. Thu xa hôm nay chúng ta được giao hội dạy chúng ta biết về Chúa Giêsu tuyệt vời hơn. Cho nên chỉ có những người nào biết Chúa Giêsu cũng chính là được Ngài cưới lấy hay để cứu chọn làm hiến tế của Ngài, thì người đó đã làm ứng nghiệm cái lời ngôn sứ Isaiah chương 62 câu 4 đến câu 6 hay thuộc đạo Phật. Xứ sở ngươi hết bị tiếng là phân bản duyên đơn. Cái bản dịch cũ thì họ đã dịch là xứ sở ngươi hết bị mang tiếng là phân bản duyên ôi. Chuyện ôi là chuyện ế, nghe nó kỳ kỳ, cho nó phải dịch lại là duyên đơn, tức là sống mình là tinh thần, nghe nó nhẹ hơn. Thế còn cái bản cũ là duyên ôi, là ế. Nhưng này ngươi được gọi là ái khanh, lòng ta hỡi xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng. Vì ngươi được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa đã hôn ước cùng xứ sở ngươi như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về xưa kia như cô dâu làm niềm vui cho Chúa rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Cô dâu là niềm vui cho Chúa rể. Thế mà tôi nghe nói ai đó bảo rằng con là nợ, vợ là oan. Với ai nói vậy? Con là nợ, vợ nó oan nghiệt đấy, như cô dâu làm niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa nơi thầu. Mà đã là hiền thế thì phải biết rõ người yêu mình, phải không? Đó, người biết rõ tôi và cho nên hiền thế thì biết rõ chàng yêu mình thế nào. Thì trong tích mừng, trong bài đọc chúng ta vừa nghe, thứ nhất thấy Gioan ở chương 2 từ câu 29 đến chương 3 câu 6, thấy Gioan đã nói về những người công giáo là hiền thê của Chúa Kitô, được Ngài phủ lớp tình yêu của Ngài xuống trên những người Ngài đã tuyển chọn và nhận làm hiền thê. Thấy Gioan nói anh em biết Thiên Chúa là đấng công chính, phàm ai sống công chính thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa. Đó, trong cái thánh tẩy chúng ta được sinh ra bởi Thiên Chúa, cho nên chúng ta là công chính vì Thiên Chúa đã được công chính. Nhưng chúng ta sẽ được như thế nào? Mình được là con Thiên Chúa thì ngày cánh chung khi Đức Kitô xuất hiện chúng ta mới được biết rõ, còn bây giờ thì chúng ta ở trong niềm hy vọng thôi. Và nếu chúng ta đặt niềm hy vọng vào Đức Giêsu thì Ngài tẩy sạch linh hồn chúng ta, bởi vì chính Ngài là đấng thanh sạch. Khi chúng ta hướng đến Ngài, Ngài đấng thanh sạch thì tất yếu Ngài phải thanh tẩy chúng ta, bởi vì Ngài không thể nào chịu cái dơ bẩn để dính vào Ngài. Cho nên rước lễ là cuộc thanh tẩy tuyệt vời nhất. Ai phạm tội thì chống lại Thiên Chúa, Đức Giêsu đã xuất hiện để xóa bỏ tội trần gian. Và nơi người không có tội lỗi, phàm ai ở trong người thì không bao giờ phạm tội. Đó là người hiền thê biết chàng yêu mình và gìn giữ mình không phạm tội, chính là Chúa Giêsu. Bởi vậy, chỉ khi nào mà thế giới này nhận ra như lời Thánh Gioan nói trong câu tụng tin mừng này, ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta, những ai đón nhận người thì người cho họ được trở nên con Thiên Chúa. Nhớ này, những ai đón nhận ngôi lời là con Thiên Chúa thì cũng được trở nên con Thiên Chúa, và người đấy mới có thể tuyên xưng đức tin như câu đăng ca chúng ta đọc là toàn con đất này đã được xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Amen.